Xin kính chào quý khán giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây là chương trình những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Tokyo bên Nhật, với độc giả, với lại học giả Đỗ Thông Minh đang ở trên đường dây, và từ Dallas với anh Quang Hưng của Đài Phát Thanh Dallas. Xin chào học giả Đỗ Thông Minh, xin chào anh Quang Hưng, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý khán giả của hệ thống truyền thanh Sài Gòn Houston Dallas, và chúng tôi xin rất là vui trở lại với quý vị trong lần này. Dạ vâng, xin chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Cái mùa xuân nó bắt đầu nó đến ở bên Hoa Kỳ, ở bên tiểu bang Texas của chúng tôi đấy, thì hoa đặc điểm của tiểu bang Texas là hoa Blue Bonnet. Thì chúng tôi đã nói nhiều với lại học giả Đỗ Thông Minh rồi, nhưng mà có một cái điều là bên Nhật đấy, nó có mưa đá hay không anh Đỗ Thông Minh? Bởi vì bên Nhật chúng tôi biết là cũng có bốn mùa, mùa đông rồi mùa hè, cũng có tuyết này nọ, rồi có sóng thần nữa. Nhưng mà nó có mưa đá giống như kiểu bên tiểu bang Texas của chúng tôi hay không ạ?
Anh Đỗ Thông Minh ơi, ông Quang Hưng lúc nào cũng muốn mở đầu chương trình bằng cách đem thời tiết và mưa đá ở bên Dallas của ông ra dọa anh ở bên Tokyo đó anh.
Dạ vâng, nếu vậy thì thưa rằng là có thì có, nhưng mà rất là hiếm. Nước Nhật thì có những cái vùng mà chúng ta biết rằng là phía cực nam là quần đảo Okinawa thì có thể nói là không bao giờ có tuyết, nhưng mà Kyushu ở phía nam nước Nhật đó, cái đảo ở Cửu Châu thì cũng bắt đầu có tuyết, cho nên rằng là thì có thể nói rằng là trừ Okinawa thôi tất cả đều có tuyết. Và hoa anh đào á, thì ở Okinawa cũng có cây anh đào, nhưng mà lâu lâu thì mới có hoa thôi, còn thường thì cũng không có hoa mấy. Cho nên thường người ta tính là tính từ Kyushu tính lên, thì ở dưới đó đó tháng 2 là có hoa nở, và lên tận tới phía bắc là Hokkaido thì tháng 5. Cho nên có những lúc gọi là mùa xuân, đó là theo cách chia bình thường, nhưng mà có khi trời thì nghĩa là có tuyết, và trong khi hoa anh đào thì nở. Và trước hoa anh đào, thưa quý vị, có một số những loại, ví dụ như cái cây ra cái quả cherry mà chúng ta hay ăn mứt, cocktail của rượu đó, thì cái đó cũng là một cái loại cherry nhưng mà có quả. Còn cái cây hoa anh đào nổi tiếng đó, thì nó chỉ đẹp cái hoa thôi, còn cái quả nó thì bé tí bằng cái đồng lúa như cái hạt tiêu á, không có làm cái việc gì được cả. Ở đây thì đặc biệt nước Nhật cũng có những cái loại, ví dụ như là mai, nhưng mà có cái loại mai cánh nó nhỏ, hơi giống như là mai ở bên Mỹ chúng ta thấy. Và đặc biệt có một loại là mai mà lá nó dày ở trong nó hơi đục đục, gọi là lạp mai, lạp là lạp xưởng đó, đó là cái loại sáp, thì họ cũng có mai giống như mình, nhưng mà cái cánh nó thì nó dày và nó có sáp giống như sáp đục đục, chứ còn nó không phải là cánh mỏng như mình. Và có điều quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý là thường chúng ta cứ nghĩ tới Nhật là nghĩ tới hoa anh đào, nhưng mà giới quý tộc, hoàng gia và đảng tự do dân chủ vân vân phải lấy hoa cúc 16 cánh chép làm biểu tượng. Cho nên vì hai cái hoa cùng được quan tâm nhiều như vậy, cho nên thực ra nước Nhật không có hoa nào gọi là quốc hoa. Họ có quốc điểu, tức là chim chỉ, thì là con chim quốc gia. Nhưng hoa thì giống như Việt Nam, là cách đây 2 năm mới bắt đầu chọn hoa sen. Bây giờ người Nhật vẫn không chọn hoa nào là quốc hoa cả.
Vâng, thưa anh Đỗ Thông Minh, anh Quang Hưng, anh hay nói với tôi là anh bảo rằng là học giả Đỗ Thông Minh á, đã gọi là học giả tức có nghĩa là cái gì cũng biết, thành ra anh ấy hỏi lung tung bất cứ cái gì. Thế nhưng mà có một cái câu này đó, người ta thường có nghĩ về nước Nhật như thế này, nghĩ về nước Nhật thế kia, một cái thứ là nó gắn trong đầu không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng mà sau này chúng tôi thấy khi mà sang Nhật thì nó cũng không có đúng lắm, nhưng mà nó vẫn có cái gốc của nó như thế nào mới có cái thành kiến. Thí dụ như nói là hồi xưa cứ hay nói người Nhật là người ta nói người Nhật lùn, nhưng mà sau chúng tôi thấy người Nhật đâu có lùn đâu. Bây giờ cái giới mới bây giờ nó cao lắm. hoặc là nói đến nước Nhật là nói ở cái xứ đó nó cổ truyền cổ điển mà xưa lắm, vợ chồng là người vợ đi đâu cũng không đứng, đi được đứng ngang hàng với chồng đâu, phải đi phía sau á. Ông chồng là cái thiếu mà chồng chúa vợ tôi, là cái xứ Nhật nó nổi tiếng về cái đó. Thì cái điều đó có đúng không anh?
Dạ vâng, thưa rằng là trước đây cũng có một thời thì họ trọng nam trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên có một đặc điểm là tới ngày hôm nay tổng cộng là 125 vị thiên hoàng, thì trong số đó có 10 đời, 8 bà mà có 2 bà làm 2 lần. Cho nên là coi như 8 bà mà 10 đời thì đã từng là nữ thiên hoàng. Tuy nhiên trong những cái thời đầu có thể nó hơi lẫn lộn như mẫu hệ với lại phụ hệ, cho nên phụ nữ được tôn trọng như vậy. Nhưng mà tới thời Minh Trị thì quy định là có lẽ là hơi hẹp hòi, cái kiểu cho rằng đàn ông mới là cái người truyền giống, cho nên rằng là chỉ có đàn ông mới lên làm thiên hoàng. Thì thưa quý vị rằng là ví dụ như bên dòng họ Nguyễn ở Gia Long là Nguyễn Thái Tổ đó, thì chúng ta thấy là truyền 13 đời, và nếu mà gọi là Nguyễn Phước tộc vân vân á, có thể lên tới 5-70 ngàn người. Tuy nhiên Nhật Bản thì 125 đời, nhưng một điều rất là kỳ lạ là hiện tại tổng cộng những người được coi như thuộc về dòng tộc thiên hoàng chỉ có khoảng 20 mấy người mà thôi. Đó, 125 đời mà có 20 mấy người mà thôi. Lý do là tới con tới cháu thôi ạ, chắc không thể thuộc dòng họ thiên hoàng nữa. Và vì cái dòng họ rất là ít, cho nên con gái đó mà lấy chồng bên ngoài thì trở thành người thường, trước là công chúa, trước là từng ở với dòng họ vua và được tiếp đón như là coi như thuộc hoàng tộc, nhưng mà khi lấy người thường bên ngoài thì lúc đó trở thành thường dân. Đó, thành ra coi như họ chỉ giữ lấy cái lõi thôi. Chính vì vậy mà chúng ta tưởng rằng là một dòng họ thiên hoàng làm coi như là vua từ đầu tới giờ là 125 đời, mà thực tế ra chỉ có 20 mấy người là thuộc hoàng tộc mà thôi.
Ngoài cái việc mà con người của người Nhật đó, thì ở phía bên Nhật đó, nó có nhiều cái huyền thoại lắm. Nhất là nhiều dịp chúng tôi, quý vị thính giả cũng như là anh Dương Phục và chúng tôi nghe học giả Đỗ Thông Minh nói về cái núi Phú Sĩ. Và có một cái câu á, có một cái câu này không biết là nó có đúng hay không. Người ta nói đó, người Nhật người ta nói là không có ai dại gì mà lại leo cái núi Phú Sĩ tới 2 lần. Không biết là học giả Đỗ Thông Minh có nghe cái câu đó chưa ạ?
Dạ vâng, thì cũng có nghe nói, nhưng mà đó chính là một cái nói thôi, riêng đối với chúng tôi là người ngoại quốc đối với Nhật Bản, nhưng mà bản thân chúng tôi thì cũng đã lên đỉnh 2 lần, 70 và 71. Còn đối với người Nhật thì coi như họ coi trong đời cũng nên, chứ không phải là bắt buộc, nên leo trên đỉnh một lần, và cũng có những người leo 5-7 lần, và cái người đạt mức kỷ lục có thể nói là 100-70 lần. Thực ra cái con đường nó gian nan, và có thể nói rằng là cái cảm giác là đầu tiên thì rất là thú vị, nó sẽ thú gấp 5, gấp 10 lần những cái lần sau. Thành ra vì vậy cho nên quá mệt mỏi đi. Chúng quý vị cứ tưởng tượng là một cái tòa nhà cao 5 tầng, mỗi tầng là 3 mét, thì như vậy là chiều cao của tòa nhà đó là 15 mét. Thế thì bây giờ đó, chúng ta leo núi Phú Sĩ đó, thường người ta không leo từ chân núi đâu, mà thường đó là xe đưa lên tới trạm số 5. Nó ở cao độ là 2.305 mét. Như vậy so với cái đỉnh là 3.776 mét. Như vậy là cái chiều cao lên đó là khoảng gần 1.500 mét. Nhưng bởi vì cái dốc của nó là 30 mấy độ, không thể nào đi thẳng một mạch lên, mà phải đi bằng đường rích sắt. Chúng ta thấy đường đèo nó rích sắt và như vậy, thế đi rích sắt mới lên được. Cho nên tổng cộng chiều dài đó là đi khoảng chừng 5 cây số. Đó, thay vì 1 cây số rưỡi thì phải đi lòng vòng là 1-5 cây số. Thì ra chúng ta sẽ thấy là chúng ta leo cái tòa nhà 5 tầng á, thì coi như 15 mét thì đã đi bộ mà thấy nó hơi mỏi rồi. Đó, mà bây giờ thì chúng ta leo gấp 100 lần như vậy, khoảng 100 lần như vậy. Nó không có khó, cũng không có gọi là quá nguy hiểm. Có thể là 5-10 năm đôi khi có người bị tai nạn không may, có thể bị chết, đó là cái chuyện không may thôi. Còn cũng có thể hơi bị chảy té hay chặt chân một chút. Nhưng mà có thể nói mỗi một năm là 350.000 người tới 400.000 người leo từ tháng 7 đến tháng 8, 2 tháng duy nhất mà đại chúng có thể leo được, khi mà tuyết trên mặt hầu như là tan hết và trời ấm nhất trong năm. Thì có thể nói rằng là số người leo rất là đông, rất là rộng lắm. và đặc biệt nhất là thưa quý vị, hầu hết họ leo vào ban đêm, hầu hết là tức là khoảng 8 giờ tối là leo nhiều nhất, tới 9 giờ để làm chi, để lộ 4 giờ sáng thì có thể lên tới đỉnh rồi, từ đó nhìn ra hướng đông. Từ đỉnh núi cách bờ biển khoảng 70-80 cây số, nhưng mà chúng ta nhìn ra phía bờ biển rồi chúng ta thấy rồi chân trời luôn, thì lúc đó mặt trời vừa mới mọc. Quý vị có bao giờ mà nhìn thấy mặt trời mà 4 giờ sáng bao giờ đâu, mình thì có khi là 6-7 giờ sáng mặt trời lên đầu ngọn sao rồi mới thấy, còn đây là mặt trời vừa mới lú khỏi chân trời thôi thì chúng ta đã thấy rồi. Thì có thể nói đây là cái cảnh tuyệt đẹp mà dành riêng là phần thưởng tinh thần cho những người leo núi. Đó là lý do tại sao đại đa số người ta leo đêm như vậy. Và thời tiết ban đêm, thưa quý vị, vào mùa hè ở trạm số 5 tức là 2.305 mét thường là khoảng 15 độ C, và lên tới đỉnh nó cao thêm 1.500 mét thì ở trên trung bình là 5 độ C. Cho nên quý vị thấy rằng là tuy giữa mùa hè nhưng người ta đi phải mặc rất là nhiều quần áo để mà chống lạnh. Vâng, chỉ đại khái cái vấn đề leo núi xu xí như vậy. Nhưng mà khi xuống thì chúng ta cũng biết là nó nhẹ hơn, cho nên thời gian xuống thường khoảng bằng 3/5 thời gian lên. Nhưng mà xuống lại nguy hiểm bởi vì nó dốc quá. Thành ra nếu mà chúng ta cứ buông người theo dốc thì có khi không kịp thắng. Hoặc là trong lúc mà chúng ta dùng gót chân thì chúng ta thắng ở trong cát. Và nếu mà bên trong mà chúng ta gặp tảng đá ngầm thì có thể người chúng ta bị lật nhào. Thành ra xuống thì nhanh hơn nhưng thường thì lại nguy hiểm hơn. Đó, chúng ta leo thang, đi cầu thang lên thì ít té, chứ còn đi xuống thì có thể dễ té. Thì đó là một vài cái kinh nghiệm mà chúng tôi leo núi năm 1970 và 71. Lên Phú Sĩ cách đây như vậy là 45-46 năm rồi.
Quý thính giả đang nghe tiếng nói của học giả Đỗ Thông Minh qua điện thoại Viễn Liên từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, nghe anh kể như vậy, rất lần sau mà chúng tôi có sang Nhật mà được anh hướng dẫn đi đó anh Minh. Khi mà đến núi Fuji Sơn, anh kiếm cho tôi cái quán nào ở phía dưới, tôi ngồi tôi chờ anh. Thì như vậy thì cho nó chắc ăn nhỉ. Thấy leo lên xuống như anh kể thì cũng ngại quá. Tiếng Nhật đó, nó có nhiều chữ mà nhiều quốc là thường thường cũng thuộc. Thí dụ như là Sayonara, mà đã có một cái bản nhạc là Sayonara là Japanese Goodbye, có nghĩa là chào từ giã. Mà Sayonara cũng là tên một cuốn phim rất là nổi tiếng. Chúng tôi còn nhớ có xem Marlon Brando, tài tử Mỹ đóng phim đó và diễn tả những cái mối tình Mỹ-Nhật. Và cái thời điểm đó, người ta kỳ thị lắm. Những cái người con gái Nhật mà lại có tình nhân người ngoại quốc, nhất là người Mỹ, là bị chính cái cộng đồng Nhật tẩy chay, kỳ thị. Thấy cái tình trạng đó bây giờ có còn hay không? Và cái người Nhật đó, thường thường không ưa người Mỹ là bởi vì họ bị ám ảnh của cái Hiroshima Nagasaki, hai trái bom nguyên tử đã giết hại biết bao nhiêu người Nhật. Và bây giờ đây đó, cái hội nghị G7 sắp được tổ chức bên Nhật thì cái vấn đề này đương được nêu lại. Vừa đây thì các ngoại trưởng của G7 họp ở Hiroshima cũng đã tạo ra cái nguồn dư luận rằng là Mỹ phải xin lỗi ông Tổng thống Obama tháng tới mà tới Nhật họp G7 đó thì phải xin lỗi. Thì cái điều đó thì anh nghĩ thế nào ạ?
Dạ vâng, chúng tôi thì ở bên đây như vậy là 46 năm. Thực ra chúng tôi cảm nhận rằng người Nhật cũng không đến nỗi gọi là oán hận ghê gớm lắm trong cái vụ mà họ bị bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Lý do là bởi vì người Mỹ tuy là có ép người Nhật trong cái vấn đề phải bỏ những tô giới ở Trung Quốc, bởi vì khi đó là nước Mỹ là cái nơi cung cấp dầu hỏa cho Nhật Bản bán đó, chứ không phải là Trung Đông như bây giờ. Cho nên là Trung cũng Mỹ đe dọa nếu không thì Mỹ sẽ không bán, vân vân. Và coi như đồng minh với Mã Lai để Mã Lai không bán cao su cho Nhật Bản, mà cao su là dùng trong quân sự rất quan trọng, đó là để làm bánh xe hơi và nhất là bánh xe máy bay. Quý vị biết không có cái nào khác để thay thế cao su cả, mà Nhật Bản thì không có một giò cao su này. Cho nên nếu không có cao su là không làm được bánh xe, mà kể cả vấn đề quặng mỏ, các loại sắt thép để mà làm máy bay vân vân thì cũng là nhập cảng từ bên ngoài rất nhiều. Cho nên khi Mỹ bị bao vây cấm vận như vậy, uy hiếp Nhật Bản như vậy, chính vì vậy cho nên Nhật Bản thấy rằng là nước Mỹ thì to lớn mà đang bắt đầu bị kẹt ở Âu Châu, cho nên tìm cách mà đánh lén, hy vọng rằng là chúng màng tang ông khổng lồ này thì sẽ có thể thắng ở cái mặt trận Thái Bình Dương. Nhưng mà cái cú đánh lén đó thì thành công nhưng mà không trúng màng tang, cho nên là Nhật đã phục vụ bị Mỹ phản công. Thì thưa quý vị, khi mà đánh trên châu Cảng thì thực tế là hoàn toàn bất ngờ. Sau này vẫn có rất nhiều giả thuyết cho rằng là Mỹ dụ Nhật vào, nhưng mà thực tế là Mỹ bị bất ngờ. Chúng ta thấy rằng là buổi sáng vẫn còn thổi kèn mà thấy máy bay bay tới, lại tưởng là xe mình đi lâu ở về mà tại sao lại về giờ này, ra luôn như vậy. Đến khi bị thả bom rồi bắt đầu máy vội vàng chạy và chúng trả. Thì tuy nhiên trong khi mà thả bom như vậy đó, thì Hoa Kỳ có duy nhất một nhân viên tình báo được gửi tới để báo cáo. Và khi mà hạm đội đã 6 chiếc không có hạm đã lên đường, họ tập kết ở tại Hokkaido và đi vòng lên phía bắc của Hawaii khoảng 300 cây số, từ đó là xuất kích. Thì khi mà vào địa điểm xuất kích rồi thì tin tình báo cuối cùng cho biết cả ba hàng không có hạm của Mỹ đều đã ra khơi, không có chiếc nào ở bất cảng cả, và đương nhiên là không biết là nó đi đâu. Thành ra vì vậy cho nên giờ chót thì tin như vậy, nhưng mà quyết định là vẫn cứ đánh, bởi vì đã đi gần 7.000 cây số và bí mật cho tới giờ đó. Quý vị tưởng tượng 6 hàng không có hạm đi cùng với bao nhiêu cái chiếc như vậy, lên cả trăm một đoàn tàu, cả trăm chiếc, thành ra quyết định vẫn cứ đánh. Thành ra cuối cùng như chúng ta thấy rằng Mỹ thì thiệt hại rất nặng, nhưng không có chiếc hàng không nào hạm nào bị chìm. Điểm thứ nữa là Nhật đã không đánh căn cứ tàu ngầm, không đánh kho xăng dầu, không đánh hải quân công xưởng. Đó, chính vì vậy cho nên nhờ hải quân công xưởng Mỹ là trục vớt và sửa chữa nhanh chóng. Và sau một lần đánh lén như vậy thì Nhật không có khả năng để đánh lần thứ hai nữa. Cho nên lúc đó cái giới tuyến nó mở rộng ra tới Midway. Và 6 tháng sau Nhật đã làm lại một cú y chang như vậy ở Midway, là coi như đánh bất kỳ mình vào Midway. Nhưng lần này thì là lọt vào coi như là cái bẫy của Mỹ. Tức là Mỹ đã có những thông tin giải mã được những cái truyền thông của các tàu chiến Nhật. Lúc đó, trong chiến tranh, cái mục tiêu được gọi là FX, thì người Mỹ đã đoán chừng FX là Midway. Nhưng mà để cho chắc ăn, thì người Mỹ cố tình tung ra cái tin là Midway thiếu nước ngọt, coi như là binh sĩ nói chuyện với nhau. Thì trên một cái đảo giữa biển, Midway là gần như là giữa Hawaii và Nhật Bản, thì coi như là chuyện bình thường thôi, là coi như kháo với nhau như vậy thôi. Thì trong hệ thống truyền thông của Nhật được nghe biết là FX thiếu nước ngọt, FX thiếu nước ngọt, cho nên rằng là biết ngay FX chính là Midway. Chính vì vậy cho nên là Midway đã được chuẩn bị để phản công, và đồng thời các hàng không mẫu hạm đã được rời ra xa để chờ. Thành ra khi 5 giờ sáng sau cái đợt tấn công đầu tiên bằng 4 chiếc hàng không mẫu hạm, hàng trăm cái máy bay tấn công, khi mà bay trở về để chuẩn bị lấy bom đạn lần thứ hai, thì lúc đó Hoa Kỳ phản công. Đoàn máy bay Mỹ từ các hàng không mẫu hạm đã ẩn nấp và bay tới, cuối cùng là tiêu diệt 3 hàng không mẫu hạm của Nhật và một chiếc bị hư hại cũng như gần như hoàn toàn, trong khi Mỹ thì bị hư chiếc cái chiếc Yorktown. Coi như đây là chiến thắng lẫy lừng của lúc đó là Đô đốc Nimitz, mà chúng ta cũng biết đó là được coi là một anh hùng của hải quân Mỹ, mà sau này những cái hàng không mẫu hạm đó được gọi là hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Thì đồng thời với lại cũng là vấn đề tin tình báo, Nhật Bản đã thắng trong cái việc biết được cái chuyến bay của ông Đô đốc Yamamoto đi thăm một cái căn cứ ở đảo và đã tổ chức cái cuộc phục kích trên không và bắn rơi máy bay của ông Yamamoto. Chưa kể rằng hỏa lực luôn luôn là mạnh hơn và cũng có nhiều cái phương tiện hơn của Nhật Bản, nên chúng ta cũng thấy là cuối cùng thì Hoa Kỳ đã thắng. Thì khi mà chính cái ông Einstein, bác học Einstein, là người biết rằng Đức đang có âm mưu chế tạo bom nguyên tử, cho nên ông đã yêu cầu Tổng thống Roosevelt lúc bấy giờ, ông biết thơ yêu cầu phải chế bom ngay đi. Và cái việc lên kế hoạch gọi là kế hoạch của Manhattan với quy tụ khoảng 100.000 người, thưa quý vị, và cái số tiền lúc bấy giờ là 2 tỷ đô la, tương đương với bây giờ có lẽ là 20 tỷ. Và đặc biệt nhất là phó tổng thống cũng không được thông báo. Thế tới khi ông Roosevelt biết thì mọi chuyện mới báo cáo cho ông Truman. Cuối cùng thì Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công ở New Mexico và ngày 6 tháng 8 đã thả ở tại Hiroshima, đó là trái bom dùng năng lượng uranium 235, và kế tiếp là ngày 9 tháng 8 thì trái bom dùng nhiên liệu plutonium 94, tức là 237. Thì tất cả cái plutonium là cái loại năng lượng mà coi như chỉ có tái xử lý uranium mới ra thôi, chứ không có trong thiên nhiên. Trong thiên nhiên hiện tại cho tới bây giờ thì là uranium 92, 235 vẫn là cái năng lượng nặng nhất và dùng để chế bom. Thì đó, đại cương là như vậy. Nó có vấn đề như này: Nhật Bản tấn công trước và đã thiệt hại rất là nặng, khoảng 3 triệu người. Nếu không có bom nguyên tử, cái trận chiến lên lục địa có thể ước lượng người Nhật chết thêm 1-2 triệu nữa. Đó là cái giá mà Nhật phải trả, và đương nhiên Hoa Kỳ cũng có thể chết vài trăm ngàn binh sĩ. Thành ra cái trái bom tuy nó ghê gớm trong một lần như vậy, nhưng mà nó như là cái chuyện mà chúng ta dứt bỏ được một cái căn bệnh dai dẳng ung thư, cái cuộc chiến không biết phải chấm dứt thế nào. Thành ra trong cái rủi như vậy nó có cái may, đó là có những nước Nhật thoát khỏi một cái cuộc chiến mà vô tận và thiệt hại rất là nặng nề. Thì trong cái cuộc chiến năm 1941 cho tới 45 đó, thì Hoa Kỳ đã oanh tạc tan thành khoảng 60 thành phố của Nhật Bản, đặc biệt là bằng máy bay B-29 và bom lập bàn cộng với bom nguyên tử. Cuộc chiến của Việt Nam chúng ta cũng chết khoảng 3-4 triệu người, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 3-4 thành phố, thí dụ như Quảng Trị, An Lộc, vân vân là tan thành thôi. Còn Nhật Bản là coi như là 60 thành phố, kể cả Tokyo. Thành ra nếu không chấm dứt sớm thì nước Nhật còn tan thành hơn nữa và chết nhiều hơn nữa. Chính vì vậy chúng tôi cảm nhận là người Nhật có buồn, nhưng mà vì những lý do vượt kể cho nên không có những cái sự oán hận ghê gớm. Thành ra nước Mỹ lúc đầu như chúng ta thấy là cai trị Nhật từ tới năm 1951 trả lại độc lập, thì cái vấn đề cai trị tương đối rất là êm thắm, không như là chúng ta thấy rằng là Bình Định, Afghanistan hay là Iraq, Iran vân vân, rồi tới kể cả Libya thì cái tình hình nó lộn xộn kéo dài cả 10-20 năm.
Nhưng mà chúng tôi thấy như thế này là cái vụ mà Hoa Kỳ thả cái bom nguyên tử đã gây chết chóc cho rất là nhiều người Nhật. Thì hai quốc gia họ hình như là vẫn chưa có một cái sự liên hệ hoặc là đối thoại trực tiếp với nhau mà họ để cho cái thời gian nó thấm dần. Chúng tôi lấy ví dụ như là hàng năm thì Hiroshima cũng như là Nagasaki vẫn thường tổ chức và tưởng niệm những cái nạn nhân chết trong cái vụ nổ bom nguyên tử tại hai cái thành phố này. Phải đợi cho tới cả nhiều chục năm thì lúc bây giờ Hoa Kỳ mới có một vị đại sứ hàng năm thường niên đến đây để mà làm lễ tưởng niệm. Chưa bao giờ có bất cứ một cái giới ngoại giao nào đặt chân đến cái thành phố Hiroshima. Nhưng mà nhân cái dịp năm nay đó, năm nay đó thì cái hội nghị G7 lại tổ chức ở cái thành phố này. Không có biết là ngẫu nhiên hay là cố tình để mà tổ chức ở cái thành phố này. Và cái lần đầu tiên có một vị ngoại trưởng là ông John Kerry, coi như là một cấp bậc cao nhất của Hoa Kỳ, đã đặt chân đến cái thành phố bị bom nguyên tử của Hoa Kỳ này. Và người ta cũng đoán chắc chắn là tháng 5 này thì Tổng thống Barack Obama sẽ đến dự hội nghị G7 tại Hiroshima. Thì chính Tổng thống Barack Obama lại là cái vị Tổng thống đầu tiên đương nhiệm đặt chân đến Hiroshima. Thì cái điều này chúng ta thấy là hình như là hai quốc gia họ vẫn còn có một cái điều gì đó chưa có thể mà đi qua được, thưa học giả Đấu Thông Minh.
Những điều anh Quang Hưng vừa trình bày thì đúng như vậy. Cách đây độ 3-4 năm, lúc đó là ông đại sứ Ru là coi như vị đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tham dự cái buổi lễ tưởng niệm tại Hiroshima. Và chúng ta để ý rằng là dư luận Nhật cũng không thấy bênh hay chống. Ví dụ như sự hiện diện của ông cùng với lại 5-7 ngàn người dự cái buổi lễ hàng năm như vậy, thì chúng tôi không hề thấy biểu ngữ hay là có biểu tình hay là có những tiếng nói chống đối gì cả. Đó, thì cái này chúng ta cũng biết là đã 70 năm qua rồi. Và chúng tôi cũng có trình bày là cái lỗi một phần cũng là phía người Nhật. Cho nên rằng là cái sự hòa giải đó, thì vì đây là một cái biến cố quá lớn đi, cái sự hòa giải nó cũng đã cần một thời gian. Và sau trường hợp mà đại sứ Ru của Hoa Kỳ thì lần này hội nghị tại đây thì không những ngoại trưởng John Kerry và 7 ngoại trưởng cộng với lại ngoại trưởng chung của Euro đó, tất cả 8 ông đều đến đặt vòng hoa. Thì có thể nói đây là cái đợt mà đặt vòng hoa tưởng niệm của ngoại giao đoàn lớn nhất từ xưa tới giờ. Trước đây thì thỉnh thoảng cũng có một vài đại sứ tham dự, nhưng mà chưa bao giờ mà tập trung đến đông như vậy. Và kế tiếp là tháng 5 vừa rồi là hội nghị có những ngoại trưởng và hội nghị thượng đỉnh. Thì tin thì chúng tôi được biết là Hoa Kỳ cũng cứu xét cái việc có thể là Tổng thống Obama sẽ viếng thăm nơi này. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ thì tương đối cũng có cái sự phản đại. Thành ra khi Thế chiến thứ hai họ coi như là tập trung mấy chục ngàn người Nhật, thì sau đó họ đã xin lỗi và có bồi thường tất cả những người Nhật bị tập trung thời Thế chiến thứ hai. Và cũng có thể bây giờ họ có một cái hành động nghĩa là đẹp nữa, tức là xin lỗi là xin lỗi nạn nhân, bởi vì thực ra đó là đại đa số là dân chúng. Thành ra coi như là con người với con người. Thì trong cái vấn đề chiến tranh thì phải có những cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà tới lúc đó là chỉ có vấn đề súng còn, chứ không phải là vấn đề nhân đạo nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì trong quá khứ đã có nghĩa là hàng trăm ngàn người dân chết vì vấn đề bom như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là với trường hợp một quốc gia như là nước Mỹ trong quá khứ đã từng xin lỗi người dân Nhật vì cái vấn đề họ bị tập trung. Nhớ trên nguyên tắc nha, gọi là gốc Nhật thôi chứ họ cũng là người Mỹ như mình đó, là Mỹ gốc Việt đó. Chúng ta đang là quốc tịch Mỹ nhưng vì cái vấn đề chiến tranh cho nên bị tập trung thì người Mỹ cũng thẳng thắn xin lỗi và bồi thường.
Vâng, quý thính giả vẫn tiếp tục đường theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, nhắc lại một chút về cái Hiroshima thì chúng tôi cũng có đọc cái nhiều tài liệu cho thấy rằng là chỉ có một trái bom nguyên tử mà giết một lúc 140.000 người dân, mà nhớ là như thế này là dân chúng chứ không phải là những cái đơn vị vị trí quân đội hay quân nhân. Vì thế cho nên cái điều này thì được nhiều người cho như là một tội ác chiến tranh. Thế nhưng mà cái lý luận như anh Đỗ Thông Minh thì cũng được rất là nhiều người cũng cho rằng là nếu không có những cái điều đó đó thì chiến tranh còn kéo dài thêm và số người chết nó còn cao hơn. Thế nhưng mà cái cảnh chết chóc, có những cái cảnh bây giờ diễn tả là chết ngay tại chỗ, chết đứng, chết ngồi và chưa kịp nhìn ra, chưa kịp biết, bởi vì cái trái bom nguyên tử nó kinh khủng quá và chưa bao giờ có ai có kinh nghiệm trước đó, thành thử cái chết đó được coi như là cái chết quá là thê thảm. Và lại người ta lại cáo buộc rằng là cái thời điểm đó đó quân đội Nhật đó, rất là ác. Ngay cả người Việt Nam có rất là thành kiến được kể những câu chuyện mà chúng tôi không biết có đúng hay không. Thí dụ như là khi mà đô hộ các một số các nước trong đó có Việt Nam thì quân nhân Nhật có khi mổ bụng ngựa để nhét người vào đó như là một cách trừng phạt, hoặc là bắt trồng những cái loại mà đai để làm dây chẳng hạn, làm cho gây ra cái nạn đói tại Việt Nam. Đây cũng là những cái tin nhưng mà không có biết là có đúng không, và dùng những cái người phụ nữ ở tại địa phương, quốc gia địa phương mà Nhật đô hộ đó làm cái công việc sinh lý, giống như hộ lý vậy. Thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái tiếng xấu cho quân đội Nhật cái thời đó, và nó vẫn còn cái ảnh hưởng tâm lý cho đến giờ này. Có đúng vậy không?
Thưa cái vấn đề hai cái thành phố bị bom thực ra nó đều là thành phố kỹ nghệ và có tính tới quân nhu sản xuất vũ khí hoặc là tàu chứ không phải là chỉ là thành phố thường, cho nên rằng là nó là thành phố kỹ nghệ chiến tranh, và người dân ở đó đương nhiên là bị oan. Họ coi như là hai cái quả bom này là tiêu diệt hai thành phố, và đúng ra thì không phải là một lần mà chết một trăm mấy chục người, ngàn người đâu, mà trong cái lần một lần như vậy đó thì mỗi nơi chết là 70-80 ngàn người ngay cái giây phút đầu tiên. Thế rồi sau đó, đó vì vấn đề thương tật và nhất là ảnh hưởng bởi phóng xạ thì chết thêm là 70-80 ngàn nữa, cho nên là ở Hiroshima tổng cộng trước sau là chết khoảng 140 ngàn. Và cái bom ở Hiroshima là uranium có cái sức nổ tương đương khoảng chừng 15-16 ngàn tấn TNT. Còn cái trái bom thả ở Nagasaki thì nó là plutonium, tức là một cái nguyên liệu nhân đạo, thì có sức nổ lớn hơn 20.000 tấn NT, nhưng vấn đề địa hình và dân số ở đây ít hơn, cho nên là cái sự thiệt hại về nhân mạng ở Nagasaki thì ít hơn ở Hiroshima một chút. Thế thì thưa quý vị rằng là như chúng tôi trình bày là Einstein lúc đó đã báo động như vậy thì Đức cũng đang tính chén, và chính Đức đã giúp cho Nhật một số là uranium đã được tinh luyện, bởi vì hồi đó ai đã biết uranium đâu và phải tinh luyện như thế nào. Nhật Bản thì cũng không có khoảng uranium luôn, nhưng vì là đồng minh cho nên là Đức giúp. Nhưng mà nó trễ quá, Đức đã là nếu mà cuộc chiến kéo dài thêm mà Đức mà có sức mạnh đó để kéo dài thêm một vài năm thì có thể Đức sẽ là cái nước đầu tiên chế. Và nếu mà Đức mà có bom nguyên tử thì dám là Đức dùng lắm. Dùng tại một hai nơi thì có lẽ cả thế giới phải quy phục với cái vũ khí mà có sức công phá gấp ngang lần vạn lần những cái vũ khí trước đó. Nhưng mà may mắn Hoa Kỳ đã đi trước và họ cũng ra tay, nhưng mà giới hạn thôi. Thì khi mà Tổng thống Truman rồi Ngoại trưởng lúc bây giờ là bàn với lại ông MacArthur về vấn đề thả bom thì chính ông MacArthur lại là người không tán đồng với chuyện dùng bom nguyên tử. Lý do là quân đội Nhật đã thua đến nơi rồi, thì không việc gì phải dùng tới một cái vũ khí mà quân đội Hoa Kỳ đã công lao, đã bò tới là Okinawa rồi, bây giờ là đánh bản đảo thôi. Mà Nhật thì đã kiệt quệ rồi, như nhưng mà phía Hoa Kỳ thì thứ nhất là muốn phô trương cái sức mạnh siêu việt của mình, thứ hai là muốn chấm dứt sớm để tiết kiệm xương máu, cho nên vẫn quyết định mà thả. Nhưng mà tới sau đó chúng ta thấy không, năm 50 tới 53 thì lại nổ ra trận chiến Triều Tiên, và khi đó thì coi như là Hoa Kỳ đánh bật quân Bắc Triều Tiên tới sông Áp Lục, thì Trung Quốc lúc đó đã huy động 926.000 chiến lược quân, trong đó có cả Mao Ngạn Anh là con của Mao Trạch Đông đi, nhưng mà tên này đã bị chết. Mạnh Đức Hoài phải là tư lệnh phải về trận Bắc Kinh để xin lỗi ông Mao Trạch Đông. Thành ra với cái chuyện mà quân của Mao đó là đánh biển người, quý vị ạ, thành ra lần đầu tiên Mỹ không thể ngờ được rằng là người các thức trang lên đến như vậy. Thành ra những cái đơn vị phòng thủ thì đạn, ví dụ như tức là dự trữ cái số đạn lượng như vậy không thể tưởng tượng, bắn hết đạn mà địch vẫn còn. Cho nên bây giờ đó ông MacArthur thấy rằng là lính mình bị tràn ngập, thành ra cuối cùng thì là yêu cầu thả bom nguyên tử. Nhưng lúc đó thì tình hình ai cũng nghĩ tới cái chuyện có thể Mỹ sẽ thả bom, cho nên dư luận dấy lên là chống lại cái chuyện bom nguyên tử. Một trong những nước chống mạnh mẽ nhất lúc đó bây giờ là Ấn Độ. Cho nên cuối cùng thì Tổng thống Truman không quyết định thả bom, và vì bất đồng quan trọng này với lại ông MacArthur đã triệu MacArthur về. Thành ra khi MacArthur về tới New York, được coi là một anh hùng của chiến tranh Thái Bình Dương và chiến tranh Triều Tiên, mà được 1,5 triệu người đón ở New York, quý vị thể tưởng tượng nổi không? Nhưng mà vì bất đồng với Tổng thống Truman đã bị triệu về. Thế thành ra, thưa quý vị, là cái chuyện lớn thì thường thường nó có hai mặt, trong rủi nó có may, trong may nó có khi lại có những cái rủi ro này khác. Thành ra đây là cái chuyện mà có thể nói rằng là thời gian qua từ từ nó cũng đã lắng dịu. Và bây giờ thì người ta tìm cách coi như là hóa giải những cái chuyện mà chẳng đặng đừng phải ra tay mạnh mẽ trong thời Thế chiến thứ hai. Thành ra có thể là Hoa Kỳ đang cứu xét cái việc Tổng thống Obama đến viếng thăm, có thể dưới một cái hình thức nhẹ nhàng nào đó để xin lỗi những người chết, chứ không nói là xin lỗi nước Nhật hay là xin lỗi rằng là những người quân Việt thời bây giờ, mà chỉ là xin lỗi những người vô tội đã bị liên lụy trong cái cuộc chiến.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi tiếng nói của độc giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chúng tôi muốn chuyển đề tài một chút xíu trước khi mà chúng ta sắp sửa phải chấm dứt cái buổi phát thanh gần sắp hết giờ đó. Bàn qua với tình hình Việt Nam, anh có tin tức gì mới không? Có cái nhận định gì mới về những cái biến chuyển ở Việt Nam? Bởi vì chúng tôi biết anh theo dõi rất là kỹ những cái tin tức loại này. Thưa anh Đỗ Thông Minh.
Thưa, có lẽ là ở Việt Nam thì sau cái đợt hội đảng vào cuối tháng Giêng, thì chúng ta đã thấy rằng là một số nhân vật đã được lưu lại, còn đại đa số thì đã ra đi. Nhưng mà cái bộ kịch này được sắp xếp có lẽ là với bộ ba, tức là Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Sứa và Phùng, không phải là Phùng Quang Thanh, nhưng mà coi như là bên công an đó, là ba ông này đó thì giống như là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Trần Quốc Hoàn trước đây. Và cái cuộc sắp xếp này đó thì cái điều quan trọng nhất là làm sao đẩy được Nguyễn Tấn Dũng ra đi. Và chúng ta cũng biết là Nguyễn Tấn Dũng đáng lẽ là 22 tháng 5 là bầu quốc hội mới, thì lúc đó sẽ từ nhiệm để quốc hội mới sẽ bầu. Nhưng mà mọi chuyện lại diễn ra trước 2 tháng. Thành ra có thể nói rằng là đây là cái chuyện vượt tất cả những cái nguyên tắc về hiến pháp và những cái quy chế của quốc hội từ trước tới giờ. Thì người ta cho rằng có lẽ là Nguyễn Phú Trọng không muốn rằng là Nguyễn Tấn Dũng còn ở lại để tiếp đón Tổng thống Obama trong cái chuyến họp hội nghị tại Nhật, thì dự chủ là sẽ ghé Việt Nam như là ông ta đã hứa và trả lời Nguyễn Tấn Dũng khi Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm coi như Hoa Kỳ trước đây. Thì đó là cái dư luận đồn đoán như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng sau khi đề cử những nhân vật coi như là chủ tịch quốc hội, rồi chủ tịch nước và thủ tướng, thì kế tiếp là coi như thủ tướng đã chỉ định 3 phó thủ tướng đồng thời với lại 18 bộ trưởng, và tất cả các vị này coi như là đã nắm cái vai trò của mình trước khi quốc hội mới được hình thành. Hiện giờ chúng ta không thể tưởng tượng được là cái ban lãnh đạo có trước rồi cái quốc hội mới có sau. Tại đáng lẽ phải mới thì mới bầu những lãnh đạo mới, nhưng này nó lại làm ngược lại, thì mình không thể hiểu nổi rằng có cái chuyện trái khoái như vậy. Và trong cái lần này thì những người lãnh đạo lại có những cái hình thức có những tuyên thệ rất là đặc biệt, một tay thì giơ tuyên thệ, một tay thì để lên hiến pháp. Và cái điều này thì xảy ra liên tiếp trong 3 ngày kéo dài trong 8, từ cái ngày đầu của bà coi như là Chủ tịch Quốc hội cho tới ông Thủ tướng thì kéo dài là 8 ngày trời. Thì chúng tôi thấy rằng cái thủ tục có vẻ rình rang, lặp đi lặp lại và rất là tốn rất nhiều tiền và thời giờ cho những cái thủ tục như thế. Nhưng mà tất cả chỉ là cái sự sắp xếp của Đảng Cộng sản, chứ không phải là một cái thực tế diễn ra như vậy. Đặc biệt nhất là số người coi như là kỳ này ghi tên để mà ra tranh cử tự do về phía người dân nói chung rất đông, nhưng mà đã có những cái buổi họp mang tính chất như là đấu tố để mà coi như là chất vấn và coi như là chất cái quyền ứng cử của những người như ông Nguyễn Quang Nga, ông Nguyễn Xuân Diện vân vân. Thì có thể nói những người mà đấu tranh lâu nay rất nổi tiếng thì hầu hết đang từ từ coi như bị chất khỏi cái danh sách, mặc dù lúc đầu niêm yết thì có, nhưng mà tới cái hội nghị hiệp thương thứ ba để quyết định là người chính thức ra tranh cử đó thì hầu hết đã bị bác, cho nên rằng là cái tình hình vẫn là rất là u ám chứ không có gì phấn khởi hết.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thông Minh về những cái nhận xét này. Thì chúng cũng đọc tin thì phố chí thấy đúng như anh nói, nó tình trạng nó rất là chéo cẳng ngỗng. Đáng lẽ những cái việc mà phải theo cái thứ tự thời gian thì họ bất chấp làm những cái trò hề. Mà như thế, nhưng mà những cái tin đồn ở bên cạnh những cái sự kiện này thì có những cái tin đồn đúng, cái tin đồn nó cũng không có hợp lý. Chẳng lẽ là chỉ muốn đẩy Nguyễn Tấn Dũng đi để mà không được tiếp chính thức Obama, mà phải làm những cái việc trái quấy thay đổi. Thí dụ như bây giờ Quốc hội thì cũng sắp phải được giải tán, rồi giải tán xong lại bầu lại, trong khi bà Kim Ngân thì bây giờ đã được đề cử từ Đại hội Đảng sang bây giờ chính thức là Chủ tịch Quốc hội rồi, và lại làm chủ tọa cho những cái buổi tuyên thệ nó có vẻ hề của Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước, xuất phát từ Bộ trưởng Bộ Công an, hay là Nguyễn Xuân Phúc chỉ là mới phụ tá của ông Dũng bây giờ lên thay ông Dũng. Thì những cái chuyện toàn là những cái chuyện mà nó trái quấy. Nhưng mà như là Kim Ngân ấy, thì những cái tin đồn mới lề nói là bây giờ đương lên như diều, anh Đỗ Thông Minh có thể trong tương lai là làm nữ tổng bí thư đảng đầu tiên của nước Việt Nam thay thế Nguyễn Phú Trọng, thì coi như là có tuổi tạm ra để mà chặn cái thế của Nguyễn Tấn Dũng. Thì bảo rằng Nguyễn Tấn Dũng thân Hoa Kỳ mà Nguyễn Phú Trọng là thân Trung Cộng, nhưng mà những người quan sát ở trong nước bằng chả có cái phe nào là thân bên này hay thân bên kia, mà nó là cái chính sách của đảng, họ thanh toán với nhau vậy thôi, chứ không phải vì là Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ mời ông Obama nhận lời, mà trước đó Nguyễn Phú Trọng cũng sang mà mời ông ấy không nhận lời, mà trở thành những cái câu chuyện mà nó bình luận nó có vẻ ấu trĩ như vậy ở tại Việt Nam đâu. Vâng, thì chúng ta vẫn cứ nhìn xem cái tình hình, nhưng mà ai cũng đồng ý là đây là một cái giai đoạn khúc cạnh lớn trong cái tình hình của Việt Nam, kể cả những người tranh đấu trong nước, nhưng mà thay đổi như thế nào thì phải chờ xem. Vâng, bây giờ thì chúng ta cũng gần sắp hết giờ, anh Đỗ Thông Minh có cái điều gì để đúc kết lại trước khi chúng ta phải rời làn sóng, thưa anh Đỗ Thông Minh?
Dạ, mùng 8 tháng 4 vừa rồi chúng ta biết là đánh dấu 10 năm sự ra đời của khối 8406. 8406 chính là cái ngày khai sinh, và bây giờ là đúng 10 năm, thành ra trong nước chúng ta cũng thấy đã có những cái cuộc biểu tình, đặc biệt là trước tòa đại sứ Hoa Kỳ, và cũng có rất nhiều người bị bắt trong ngày, sau đó thả ra họ cũng bị đàn áp khá nặng nề. Và cạnh đó thì chúng ta thấy có một nhân vật nữa là anh Nguyễn Viết Dũng, người đã treo cờ vàng ba sọc đỏ và có những cái ý tưởng chống nhà cầm quyền hiện tại rất là mạnh mẽ, thì anh ta vừa mới được thả ra. Và không ai có thể ngờ rằng một người ra khỏi nhà tù với cái trên ngực áo là lá cờ vàng ba sọc đỏ, chưa bao giờ có cái chuyện này. Và đồng thời trên cánh tay anh ta thì khắc xâm cái chữ sát cộng rất là to. Đó là những cái hành động mà anh ta đã chuẩn bị ngay từ trong nhà tù. Và sau khi tù đúng 12 tháng thì anh đã hiên ngang ra đi trước cái sự ngạc nhiên của tất cả những người đón nhận anh, cho thấy rằng là cái ý chí, tinh thần của anh, tuy là không hề tiếp xúc và biết gì về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà sống trong một cái chế độ cộng sản bóp nghẹt như vậy thì lòng người ta lại hướng về một cái xã hội tuy không hoàn thiện nhưng mà nó có nhiều tự do và công bằng hơn. Thì đó cho thấy rằng là chúng ta Việt Nam có thể thua nhưng mà chính nghĩa thì không thua, chúng ta vẫn còn có cái chính nghĩa sáng ngời cho tới ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng. Cái phần trình bày. này.
Vâng, xin cảm ơn sự công tác của anh Đỗ Thông Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại lần sau. Vâng.